bởi vì mỗi lần mà ngài hòa thượng Tăng Cú Lưu mà ngài đi qua bên Mỹ, ngài là một vị đại thiền sư rất là nổi tiếng, thành ra người ta xin xuất gia dân duyên với ngài rất là nhiều, ở trong đó có cả sư nữa, thì là người ta phát một người công cái lều rồi đắm dọc theo cái bờ cái đồi của chùa mà cây rất là cao, do đó là cái khung cảnh nó cũng nên thơ lắm, rồi ngồi thiền ở trong cốc của mình luôn cũng được, trong cái lều đó cũng được. Quý vị biết sao không phải nó yên đâu này, nó có một cái con chim, sư gọi là con chim mỏ xanh, sướng biết là tên gì, nó kêu quắc, mà không biết nó kêu làm gì, nó kêu gì vậy, mà khi mà nó ở trong tu viện đó có một cái chỗ mà người ta để đồ ăn cho nó, để rất là cao, sợ con mèo nó bắt, thành ra các sư khi nào mà cơm dưa như là để một, trên một cái tấm gỗ này đắm trên một cái cột, đắm cái tấm ván trên cái đầu cột rồi rải cơm cho nó, chim nó xuống ăn. Rồi mà khi mà nó ăn như vậy mà nó đánh nhau á, nhảy từ trên cao nó nhảy xuống mà mình thấy là cả 4-5 thước á, con mèo đứng cho này mà hết không thấy cái bọ chạy luôn á. Mèo mà nghe chim kêu mà chim mèo bỏ chạy là đủ biết là cái gì, nó kêu cái tiếng khủng khiếp tiếng chừng nào. Rồi tiếng gì nữa, tiếng côn trùng quá sát, ban đêm mà tiếng dế tiếng côn trùng kêu cả tất cả đêm. Và cuối cùng quý vị biết cái tiếng gì nữa không, tiếng máy bay ở bên Mỹ, tiếng máy bay khắp nơi. Ngài thiền sư thầy của sư là ngài thiền sư Usulananda là ngài nói ở bên xứ Mỹ này, quý vị không kiếm chỗ nào mà không có tiếng rồng đâu, quý vị đi đâu cũng có tiếng động, bởi vì đi đâu cũng có máy bay hết, máy bay khắp nơi. Bởi vì nào mà ở và đúng cái chỗ mà máy bay mà nó cất cánh nữa là thôi nó rú suốt ngày suốt đêm, chịu hết nổi. Thật ra mỗi lần mà phi trường mở chỗ nào thì là cái chỗ mà máy bay mà cất cánh là chỗ đó là nhà cửa người ta di tản đi hết, là cái khu mà dân cư đó quý vị, người ta chỉ cho những cái nhà, những cái hạng sự đó thôi. Bởi vì vấn đề an toàn là một, và vấn đề tiếng động là hai, làm cho dân cư họ không có chịu nổi. Quý vị biết cái vấn đề tiếng động nó trở thành một cái khó khăn ở bên xứ Mỹ hiện tại bây giờ là bởi vì những cái xa lộ, những cái con đường cao tốc á, khi mà họ chế ra những cái, họ lập ra những cái con đường cao tốc cách đây 50 năm á, cái đường cao tốc đầu tiên nó được khánh thành ở Mỹ vào thời của tổng thống Eisenhower là khoảng 1951-52 đó, lúc bây giờ người ta nói đó là một kỳ quan của thế giới, và người ta quên rằng 50 năm sau cái hậu quả của những cái con đường cao tốc bên xứ nó quá lớn và cho đến nỗi mà người dân họ hết chịu nổi. Thành ra quý vị thấy ngang những cái con đường cao tốc á, người ta xây tường á cao hàng chục thước, bởi vì sao, những cái người dân ở xung quanh nó họ than phiền quá xa, họ chịu hết nổi. Và đó là chưa nói đến cái vấn đề nó những cái con đường cao tốc mà nó chạy qua những cái vùng mà thiên nhiên mà bây giờ ta cấm luôn, không cho nó đi qua những cái vùng mà gọi là bảo tồn thiên nhiên nữa. Thế bởi vì sao? Nó qua nó làm ô nhiễm tất cả. Và ở bên Ý Đà Lạt đó, người ta nói rằng cái tiếng động do xe cộ nó tạo nên nó làm hư hết tất cả cái lâu đài mà có tính cách mà lịch sử, những cái tháp, những cái lâu đài lịch sử vì không phải phá vì mưa nắng mà phá bởi vì tiếng động. Thành ra quý vị thấy bất cứ cái gì nó cũng đem lại cái sự cái tiện ích nào đó, nhưng mà rồi nó cũng có cái sự tai hại mà mình cũng không thấy được. Và cái tai hại đầu tiên mà mình thấy rõ ràng nhiều, rất nhiều chúng sinh nó bực bội vì tiếng động làm cho nhiều hành giả. Nhưng mà quý vị thấy thì cái gì mà bực là cái đó là mình có cái cơ hội mình tập tâm đấy. Do đó nếu mà quý vị khó chịu vì tiếng động, quý vị nhớ những cái bài giảng này, tiếng động là tiếng động thôi. Ông thầy ông nói rất là hay, nói rất là vui. Ông nói khi nào mà tiếng động nó làm khó chịu, quý vị nói ôi tốt quá, tai tôi chưa có biết mà. Thế thì người mà lạ tai không, họ rất là khổ. Tai tôi không có biết, tai tôi không biết, cho nó tiếng động tới tai tôi nó bắt thôi. Tiếng động là tiếng động, tiếng động không ở đó để mà làm phiền chúng ta. Tại vì chúng ta đem tiếng động vào trong tâm chúng ta, cho nên chúng ta mới khổ. Nếu chúng ta có thái độ chân chánh, tiếng động không làm mình bực. Một sư người Anh đến trung tâm sư minh, ông kể, ông nói rằng khi mà tiếng động mà quý vị biết lợi dụng tiếng động nó trở thành cái phương tiện để cho quý vị tu niệm. Thì có một ông sư người Anh, ông tới tập, ông thầy cũng kể là hồi xưa đó, ở đây đó, người ta lúc mà mới mở, cái trung tâm mà mới mở ra đó, có một cái chỗ, cái nhà đó, cái nhà Chima thôi. rồi những cái nhà đó có mà người ta mở cửa ra, ta lấy cái móc ta móc lại. Nhưng mà vì trung tâm có rất ít nhà, lúc bây giờ nó còn quá trống, do đó mà gió rất là nhiều. Thật ra khi mỗi lần mà gió mà nó rung cửa thì cái móc đó, nó chạm vào cái cửa. Ông cái ông mà hành giả cái anh ông chạy tới nó ông thầy nói tôi nghe cái túc tít túc tít là tôi muốn điên lên. Ông thầy nói không, cái đó là tiếng đàn gì đấy, vị cầm đấy. Chứ vì thấy cúc là một tiếng đồng hết, mà khi mà cái tâm nó tốt nó cho ra là tiếng túc tít nó nổi điên, và khi người kia thì bảo là cái tiếng đàn vị cầm. Đừng tìm cầu, đừng mong đợi những kinh nghiệm tuyệt vời đến với quý vị. Hãy duy trì chánh niệm liên tục để chánh niệm trở nên tự động. Ông thầy cũng đang chuyển qua và nói rằng là thường thường đó, người ta thường nghĩ rằng là khi mình hành thiền một thời gian mình phải ngồi để mình kiếm những cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Mình chờ đợi, mình mong đợi những cái kinh nghiệm tuyệt vời. Ông nói không, không đúng đâu. Hãy bình tĩnh đi. Hãy tâm dự tâm chỉ yên lặng, duy trì chánh niệm và quan sát những cái gì nó xảy ra trong hàng ngày của quý vị này. Trong khi quý vị đi tắm, đi rửa, đi nhà vệ sinh, quý vị ăn uống, quý vị tiêu tiền chẳng hạn, thì quý vị sẽ thấy có những cái tuệ giác nó sinh khởi trong khi mà quý vị sinh hoạt vậy. Do đó trung tâm sự mình mỗi lần mà quý vị đến và quý vị hành thiền thì người ta dặn là quý vị sẽ tập trong khi quý vị ngồi, trong khi quý vị đi và trong khi quý vị sinh hoạt hàng ngày, nhắc nhở rất nhiều cái chuyện là sinh hoạt hàng ngày. Do đó có cái phần tình pháp gọi là toilet meditation, nghĩa là tình pháp thì cầu tiền. Quý vị kinh nghiệm cái gì khi quý vị đi vô trong cầu tiền? Sư thì sư không dám làm ở đây đâu, nhưng mà nếu quý vị qua bên biên địa quý vị cẩn thận đấy, ông thầy ông sẽ hỏi quý vị chứ vô cầu tiền quý vị kinh nghiệm cái gì đấy. Trí tuệ và sự hiểu biết sẽ sinh khởi lúc mà hành giả tâm hoàn toàn nhẹ nhàng, không mong cầu mong đợi. Ông nói trong khi mà mình đi cầu đi tiêu cái tiểu đó, mình không mong đợi gì hết, bởi vì mình nghĩ rằng phải đi lên cái thiền đường mới kinh nghiệm. Còn ở đây mình không kinh nghiệm, do đó mình rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Mình chỉ duy trì kinh nghiệm, và đúng lúc đó là kinh nghiệm. Kinh nghiệm nó sẽ, trí tuệ nó sẽ sinh khởi cho quý vị. Lúc bây giờ tâm hành giả rất là nhẹ nhàng và không mong đợi gì hết. Mong cầu làm cho sự thực tập khó khăn vất vả, thực tập đúng lúc có chánh niệm xích sao liên tục, kinh nghiệm sẽ xuất hiện và không tìm cầu gì cả. Và quý vị thấy cái này lập tới lập lui rất là nhiều, là hành giả chỉ duy trì chánh niệm, đơn thuần duy trì chánh niệm. Là quý vị thấy tự nhiên có trí tuệ nó sinh khởi. Cái đây mấy bữa sư có nói là khi mà quý vị thực tập thiền và quý vị duy trì tâm niệm và quý vị biết sống trong hiện tại, quý vị có tâm chấp nhận thì nó một cái phẩm tánh khác nó sinh khởi, đó là sự kham nhẫn. Và nếu mà quý vị áp dụng cái này ở trong đời sống hàng ngày, quý vị sẽ thấy rằng và trong cuộc đời của mình có những cái mình phải tham nhận, mình phải chấp nhận, bởi vì mình không thể nào làm khác hơn được. Và sư nói rằng sư đã có nhớ một cái câu của ngài thiền sư Yogika trích lời của một cái vị một tác giả người Tây phương, một cái vị nữ tác giả nói khuyên chúng ta hãy nên tham nhận những cái câu mà chúng ta mà chưa kiếm ra được cái câu trả lời, những cái khó khăn, những cái khắc khoải mà chúng ta ra cái câu trả lời. Thì bây giờ sư đã kiếm ra được và mời quý vị nghe sư đọc cái phần mà lược dịch. Nếu có thể cho bạn một lời khuyên nào đó thì tôi khẩn hoặc xin bạn hãy kham nhận với những gì chưa giải quyết được. Điều đó có nghĩa rằng những cái khúc mắc, những cái trăn trở chưa có lời giải đáp nằm ở trong tim của bạn. Nhưng là ngày hôm nay nếu bạn có những cái trăn trở, những cái khó khăn mà bạn chưa kiếm ra được lời giải, thì tôi chỉ xin bạn một điều thôi, hãy kham nhận chịu đựng, hãy chờ đợi, hãy sống với nó và yêu nó như chúng đang bị giam nhốt trong những căn phòng được khóa chặt cửa, hay những cuốn sách được viết bằng những thứ ngôn ngữ bạn hoàn toàn tịch mù không hiểu một chút gì hết. Tôi xin bạn hãy kham nhận, chờ đợi, giống như rằng câu trả lời nó có ai đem mà bỏ trong phòng và khóa cửa lại, bạn mất chìa khóa và chưa tìm ra chìa khóa thì bạn chưa tìm ra câu trả lời thôi, hay là nó được viết bằng một thứ ngôn ngữ mà bạn không có thể nào hiểu được thì bạn chờ đợi đi. Đừng vội tìm kiếm câu giải đáp chưa được mở ra cho bạn, bởi vì sao? Bạn chưa sẵn sàng để đón nhận câu trả lời. nếu mà trong tâm bạn có những niềm khắc khoải, bạn vẫn chưa kiếm được câu trả lời, bạn hãy tự nhủ rằng nếu có cái câu giải đáp ngay từ bây giờ thì mình cũng chưa sẵn sàng để mình sống với cái câu giải đáp ấy. Quý vị thấy cái bà này, bà đang nói về vấn đề nhân duyên không? Có những người mà quý vị biết họ là những người rất là thân thuộc của mình, mình rất là yêu thương họ, mình rất là mến họ. Họ là những người mà mình sống mỗi ngày, là vợ, là chồng của mình, là con, là cái của mình, là cha, là mẹ của mình. Sau một thời gian mình đi thiền tập, mình về, mình cho họ những cái lời khuyên, và đối với mình rất là hữu ích, đối với mình nó rất là trí tuệ, mà mình nói họ không hiểu. Thì này, cái bà này bà nói, bởi vì sao? Bởi vì con tim của những người ấy, họ chưa sẵn sàng để họ sống được cái câu trả lời của họ. Họ chưa có nhân duyên. Thì làm sao mình nói đây? Do đó tôi xin bạn hãy tham nhận. Bởi vì sao? Nếu như cái câu trả lời mà nó đến cho bạn, bạn cũng chưa có sống được cái câu trả lời, bạn chưa có đủ sức để chấp nhận cái câu trả lời ấy. Điều tôi muốn nói ở đây là hãy sống chung với tất cả và sống luôn với cái câu hỏi, tức là sống luôn với những cái khắc khoải mà bạn chưa có trả lời. Hãy tham nhận, hãy chịu đựng. Mình cứ sống những cái câu hỏi đang đè nặng trong tâm tư của bạn trong lúc này. Vậy là có những câu hỏi, có những cái thắc mắc mà bạn chưa có kiếm ra câu trả lời, thì tôi mời bạn hãy sống với nó, mặc dù nó đang đè nặng trong tâm tư của bạn. Rồi thì có lẽ một ngày nào đó xa xăm trong tương lai, bạn sẽ tìm gặp câu trả lời lúc nào mà bạn chẳng để ý tới. Hãy sống đi, hãy sống trong hiện tại, hãy chấp nhận những cái câu trả lời mà chưa đến với bạn. Thì một ngày đẹp trời nào đó trong tương lai, thì nếu bạn kiếm được câu trả lời. Tại vì sao như vậy? Bởi vì phương thức sống của bạn lúc bây giờ nó đã đi vào trong cái câu trả lời rồi. Quý vị có nắm được cái ý của bạn nói không? Đôi khi quý vị khắc khoải, quý vị muốn làm cái gì đó, bạn tôi muốn mà muốn chưa được, câu trả lời nó chưa có đến với bạn, cơ hội nó chưa tới với bạn, thì bạn phải khăn nhận, bạn phải chờ đợi. Bởi vì sao? Bạn phải nhớ rằng nếu có câu trả lời bây giờ, bạn cũng chưa sống với nó được. Thì bây giờ làm sao? Hãy tu đi, hãy chánh niệm đi, cái lối sống của bạn cái từ từ nó đưa vào cái câu trả lời. Hồi nào bạn không biết, thì cũng giống như hồi này vị thượng sư nói, khi chúng ta tu niệm, đừng có mong cầu, đừng có mong, đừng có đợi, đừng có chờ gì, hoàn toàn không. Tâm của bạn lúc bây giờ nó rất là yên tĩnh, nó rất là vắng lặng, và tự nhiên tuệ giác nó sẽ tới cho bạn. Thì đấy, bà này bà cũng nói vậy, câu trả lời sẽ đến cho bạn, bà cũng chẳng mong cầu, mong đợi gì. Thì quý vị thấy đây là cái thái độ cần thiết trong khi chúng ta thực tập. Và ngài thượng sư Ujjayi nói chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng, quý vị thấy không? Đây là một cái người chắc có lẽ họ có cái sự thiền tập, cho đó họ mới nói những câu như vậy. Và ngài nói hay quá, đẹp quá. Ngày hôm nay có một vị đến gặp sư và hỏi sư một cái câu hỏi rất là khó. Sư rất là bối rối khi phải trả lời cái vị ấy. Vị ấy hỏi sư là thái độ của hành giả như thế nào trước cái vẻ đẹp của thiên nhiên. Sư không có tâm hồn nghệ sĩ, mà sư cũng không nhạy cảm trước cái vẻ đẹp của thiên nhiên, sư phải công nhận như vậy. Thế bây giờ đây này, mời quý vị nghe một cái bài thơ của ngài Ujjayi, không phải của ngài Ujjayi nhưng mà cũng một vị thiền sư người Nhật Bản. Ông này rất thích sống trong những cái nơi mà yên tĩnh vắng lặng. Và ngài Ujjayi nói cái bài thơ này hay quá, thì tôi sẽ xin tạm dịch cho tiếng Việt và mong rằng là cái bài thơ này là cái lời câu trả lời mà cái vị hành giả đã gặp đã hỏi sư vào ngày hôm nay. Sư đã đọc cái câu này nhiều lần ở tại thiền viện Phước Sơn và xin đọc lại lần nữa để cho quý vị nào muốn biết là cái thái độ của một cái vị hành giả như thế nào trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Không phải tôi không ưa sống chung với đồng loại, nhưng sống một mình tôi lại thấy thích hơn. Một am nhỏ suốt ngày không một bóng người, tựa mình vào khung cửa nghe tiếng lá vàng rơi. Mời bạn ghé chơi vào lúc chiều tối để cùng nhau nghe tiếng côn trùng rã rích. Tiếng côn trùng rã rích mà cùng nhau nghe cái gì? Giống như nghe bản nhạc đó phải không quý vị? Mà ông đã mời mình quý vị. Mời bạn ghé chơi vào lúc chiều tối để cùng nhau nghe tiếng côn trùng rã rích. Và tôi sẽ giới thiệu với bạn những cánh đồng mùa thu. Chắc có lẽ đẹp như bức tranh, thành ra vị này mới mời quý vị lại xem.
mong rằng là quý vị hiểu câu trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mâu Ni Phật. Bài giáo lý ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe cái bài giảng của ngài Thiền sư Ujjotika, nói về một cái bài thơ đào do một cái vị thi sĩ vô danh có cái tựa nói không biết làm lúc nào, nhưng mà có cái tựa đề là lúc làm người. Để chúng ta đã nghe đến câu thứ sáu. Trong câu thứ sáu nói rằng không có ở đây cũng không hơn gì đằng kia. Và chúng ta ngừng lại rất lâu bởi vì ngài Thiền sư đang giải thích về hai cái thái độ quan trọng trong của quý hành giả trong khi mà thực tập thiền minh sát về thiền tứ định xứ, hay là chúng ta đem áp dụng hai cái phẩm tính này trong cuộc đời, đó là cái sự biết sống trong hiện tại và cái phẩm tính biết chấp nhận. Hôm nay sư xin tiếp tục câu thứ bảy. Câu thứ bảy nói rằng người khác là tấm gương của chính mình. Như vậy mình muốn biết mình như thế nào hay để nhìn vào người khác. Bạn thế nào, ngài Thiền sư Ujjotika nói, gương phản chiếu ra như thế ấy. Nhiều người đi đâu cũng than vãn, chẳng nói rằng chẳng có ai tử tế với tôi hết. Ai cũng ích kỷ, ai cũng tham lam. Đấy đấy, bạn coi chừng là bạn đấy. Là khi mình mà chỉ tay ra người khác mà mình nói rằng người ấy tham lam, sân hận hay là ích kỷ, là mình đấy, mình cũng tham lam, mình cũng sân hận, mình cũng ích kỷ như vậy đấy. Ngài Thiền sư Ujjotika nói là mỗi lần mà ngài đi dạy đạo ở các xứ Tây phương thì các hành giả thường đến gặp ngài và thưa với ngài như thế này: ngài là chúng con xin đại cái chư Tây phương này, cái đời sống văn minh vật chất nó rất là khó khăn, bởi vì cái thế giới bây giờ nó rất là rối loạn, nó chao đảo, nó căng thẳng. Vì vậy để mà tu niệm trong một cái hoàn cảnh như thế nó rất là khó. Ở bên xứ của ngài, xứ Miến Điện hay xứ Thái Lan là cái xứ Quốc giáo, ở đó cái đời sống nó tương đối nó nhẹ nhàng, nó bất ít căng thẳng. Còn chúng con ở đây cái đời sống nó quá vất vả, nó quá căng thẳng, rất là vấn đề tinh thần. Vì vậy mà cái sự tu niệm nó rất là khó. Suy nghĩ cái câu hỏi này một lần năm một ngày khoảng năm 1994 hay là 95, lúc mà sư đi tập ở tại một cái thiền viện ở bên của ngài Upandita, thì một vị hành giả Việt Nam hỏi ngài Upandita một câu tương tự như vậy, nói là khi mà con ở đây đó, con ở trong thiền viện thì tâm của con nó rất là yên tĩnh, con duy trì được chánh niệm, con có thẳng tâm từ tâm bi đối với tất cả những người xung quanh. Nhưng mà một khi mà con mà đã đi trở lại cái xứ của con là xứ Mỹ thì bên đó rất là căng thẳng, mọi người ai cũng bận rộn, rất là chao đảo, làm cho tâm mình dao động vô cùng, thì không biết làm sao mà tu niệm. Thì ngài Thiền sư Ujjotika nói là ở đây có rất nhiều người từ Hoa Kỳ tới, và đây là những người mà cô thấy là họ cũng rất là, mặt mày của họ cũng rất là yên tĩnh, vắng lặng. Rồi thì tại sao cô hỏi những người này là họ đã làm những cái gì mà họ giữ được một cái tâm yên tĩnh như vậy? Thì dĩ nhiên là cái vị hành giả Việt Nam bây giờ không có dịp nào mà trả lời được hết. Nhưng mà cái câu của trả lời của ngài Ujjotika là chúng sư sắp sửa đặt cho quý vị nghe, nó đem hành giả trở lại cái tinh thần trách nhiệm của mọi người trong chúng ta liên quan đến những cái hoàn cảnh bên ngoài. Khi hành giả nói rằng bậc sư, cái thế giới bây giờ nó chao đảo, nó rối loạn, nó như vậy như kia, thế giới bây giờ nó rối loạn, nó chao đảo, nó căng thẳng, nó có nhiều thứ làm cho tâm của chúng con dao động, ngài Thiền sư Ujjotika phải trở lại những tức thì. Vì vì nói thế giới là cái gì? Quý vị bảo thế giới là ai đây? Ai là thế giới? Khi chúng ta dùng chữ thế giới, chúng ta phải hiểu rằng thế giới là con người. Chính chúng ta, con người, những người trong xã hội này, trong cái thế giới này, làm cái thế giới nó càng ngày nó càng căng thẳng, càng dao động, càng rối loạn. Cái thế giới từ nó không có một cái nghĩa nào hết trơn. Thế giới trách nhiệm về sự rối loạn, về sự căng thẳng, về sự dao động. Thế giới này là ai, là con người, như vậy là con người có trách nhiệm về cái sự rối loạn, về cái sự căng thẳng, về cái sự dao động. Là tại vì sao mà con người như thế? Bởi vì con người không có sự tu niệm, bởi vì chúng ta không duy trì trách nhiệm, do đó chúng ta mới tạo cái tình trạng căng thẳng. Ví dụ chẳng hạn như hai người cãi nhau chẳng hạn, người nào cũng muốn thắng, nhưng mà một người mà có tư niệm hiểu rằng tâm mình rất là dao động và mình ra mình chịu thua, mình chịu thua trong cái tinh thần của đạo pháp. Mình thua là sao? Mình bỏ cái bản ngã mình xuống, thay vì mình cương trở lại mình cãi cho được để mình làm thỏa mãn cái bản ngã của mình. Bây giờ mình nhìn ra, mình nhìn ra là mình phải thua người ta chứ nữa. Nhưng mà quý vị đã hơn đấy, quý vị đã chịu khó ngồi và bỏ cái bản ngã quý vị xuống, như vậy là quý vị tạo được một cái điểm rất là tốt để được phương diện Phật pháp. Thì thế mà hai người cãi nhau mà một người im thì người kia cũng phải im thôi, thì làm sao có tinh thần căng thẳng, phải được siêu hoại. Vậy thì sự căng thẳng, sự dao động, sự rối loạn ở trong thế gian này do chính con người phải trách nhiệm. Thành ra ngài thiền sư nói trở lại, khi bạn đặt cái câu hỏi rằng thế giới này dao động, thế giới này rối loạn, thế giới này làm cho tâm của chúng tôi căng thẳng và không có thể tu niệm được, quý vị trách nhiệm vào cái chuyện đó. Quý vị là một cái thành phần của thế giới, quý vị là một cái thành phần của cái xã hội, quý vị là một cái thành phần của cái cộng đồng mà quý vị đang sống. Nếu cái cộng đồng, cái xã hội, cái thế giới ấy mà nó rối loạn, nó chao đảo, nó căng thẳng là một phần trách nhiệm của quý vị. Và quý vị biết khi mà ngài nói như thế là ngài nhìn quý vị như là người tu niệm, cho phải ngài nói quý vị như là một người Phật tử bình thường. Bởi vì một người Phật tử bình thường không bao giờ có cơ hội để nhìn tâm mình để thấy rằng cái tình trạng ngày hôm nay mà nó rối loạn, nó chao đảo, nó căng thẳng là một phần trách nhiệm của mình đấy. Không, người thường không thể hiểu được như vậy. Chỉ có người nào đã tu niệm, từng quán chiếu nội tâm của mình mới hiểu được cái điều này. Do đó quý vị thấy câu trả lời nó rất là chính xác, nó đem cái lời trả lời trở lại cho quý vị hỏi. Và cứ thế, quý vị cứ thế thì những cái gì mà quý vị hỏi, trong đó có câu trả lời. Mà tại vì quý vị, tâm quý vị không yên, do đó quý vị đi tìm tìm kiếm câu trả lời bên ngoài. Có liên quan tới vấn đề này, sư xin đọc cho quý vị nghe một cái bài giảng của vị thiền sư ở bên trung tâm vào năm 2002. Đây là một cái hành giả than phiền với thầy, than phiền với vị thiền sư về những cái người mà vị ấy sống xung quanh mình. Vị ấy nói: thưa sư, con cảm thấy rằng sống với một người nào, bất cứ một người nào, trong một cái thời gian lâu, thế nào mình cũng sinh ra những cái chuyện bất bình, phiền não, phiền phức. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của mỗi người một khác và không ai giống nhau. Do đó con phải thâm hiểu cái lời Đức Phật nói rằng hệ mà hai cái chồng mà đối với nhau, thế nào nó cũng bình đẳng với một kia. Do đó mà tốt nhất là mình nên sống một mình, bởi vì mình sống với người khác, thế nào trong một thời gian lúc đầu thì vui thiệt, nhưng mà từ từ thế nào nó cũng là cái xấu ra, thế nào cũng tranh cãi, thế nào cũng có những cái chuyện bất bình, phiền não. Sư trả lời: bất bình phiền não là hậu quả của một nguyên nhân nào đó. Cái chuyện một cái gì bất bình này, cái gì phiền não này, với cái người một cái gì sống, không phải từ nó sinh khởi, không phải tự nhiên ở dưới đất nó tuôn lên hay trên trời nó rớt xuống, mà nó phải có một cái nguyên nhân nào đó. Người tu niệm hiểu hai chữ vô ngã mà Đức Phật dạy chúng ta, nghĩa là sao? Tất cả mọi sự đều có nhân và quả của nó, không phải tự nhiên mà có cái sự bất bình. Cũng giống như hồi nãy ngài thiền sư hỏi thế giới là ai, ai gây ra cái chuyện giao đạo, giao đồng, căng thẳng, thì cái này cũng vậy. Đưa hành giả trở lại quán chiếu vào mình, tại sao như thế, tại sao là mình lại có chuyện bất bình, phiền não với những người xung quanh. Mọi sự đều có nhân và quả, nhưng người tu niệm là người không bó tay trước luật nhân quả này. Nếu có trí tuệ, mình sẽ hiểu mình phải làm những gì. Nhân quả có thiệt, hay một cái tầng thì không chơi, nhưng mà hai cái tầng là thế nào nó cũng đụng nhau, nó chơi lạnh kẹt. Nhưng mà người mình trí tuệ, mình phải biết làm thế nào để cho mình hai cái tầng mà để hai cái tầng với nhau mà còn không có kiện. Vì vậy người có trí tuệ là người không bó tay trước luật nhân quả này, và nếu có trí tuệ mình sẽ hiểu mình phải cần làm những gì. Chính vì thiếu trí tuệ cho nên mình mới đau khổ. Đừng lật đánh những người xung quanh. Nếu có chuyện rắc rối xảy ra nên dùng trí tuệ để biết sự sự ra như thế nào. Quý vị biết trí tuệ này là trí tuệ do sự thực tập đấy, không phải trí tuệ đời đâu. Bởi vì cái trí tuệ đời là cái trí tuệ nó phải hơn thua. Mình mà khôn ngoan hơn người khác là mình phải ăn cho được người ta. Trong đó không có cái đạo đức ở trong đó. Trí tuệ này là trí tuệ đạo đức do cái sự tu niệm mà có. Khi sống tập thể chung già với nhau, thế nào phiền não cũng sinh khởi. Nhưng người có trí tuệ sẽ không để cho phiền não tác động tới tâm mình. Quý vị thấy không? Như vậy là nó đòi hỏi những người mà không để cho phiền não tác động tâm là những người phải tu niệm. Người luôn luôn quán vào nội tâm của mình để mà xét tâm mình, thay vì phản ứng, thay vì làm những cái chuyện mà gây cái sự phiền não, gây cái sự đau khổ cho mình và cho người khác. Tâm xà mà quý vị có được khi quý vị sống một mình. Và khi quý vị sống một mình mà quý vị không có giao tiếp với ai thì chắc chắn quý vị có cái tâm xà. Tâm quý vị nó rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Nhưng tâm xà ấy, khi tâm xà có được khi mình ở đơn độc, không đụng chạm, không gây gổ với ai, không bằng loài tâm xà mà hành giả có được lúc sống giữa những cảnh phiền phức, phiền não. Nghĩa là cho dù hoàn cảnh chung quanh có như thế nào chăng nữa, tâm mình vẫn yên, không dao động. Đó là loài tâm xà mình cần phải tiến bộ. Và đó là cái chủ đích của sự tu niệm của chúng ta. Nếu mà quý vị sống một mình, quý vị có một cái cốc, quý vị không giao thiệp cho ai hết, ai mà tới gặp quý vị nói 5-10 triệu rồi thôi, đừng ai nấy đi. Cái thái độ là cái thái độ khép kín, đóng cửa trở lại và không có giao tiếp cho ai hết, gạt tất cả mọi người ra. Bởi vì sao? Bởi rằng mình cứ nghĩ rằng họ tới họ giao tiếp với mình thế nào là mình cũng gặp cái sự khó khăn. Và khi người ấy thật sự là không có khó khăn thì tâm họ rất là tâm xa. Hay là quý vị sống độc tư, quý vị đi một chỗ rất là xa, xa hồi chúng, và quý vị sống một mình tu niệm, tâm quý vị rất là yên ổn. Thì lúc bây giờ quý vị cũng có tâm xa. Nhưng mà cái lời tâm xa này, ông thầy ông nói không bằng cái lời tâm xa mà quý vị có được trong khi mà quý vị sống hồi chúng, trong khi giao tiếp, trong khi tiếp cận với người khác, biết bao nhiêu chuyện phiền não nó sanh khởi, biết bao chuyện mà mình tâm làm cho mình bức xúc, mà mình dùng cái sự tu niệm của mình để giữ tâm mình yên, thì cái tâm xa đó rất là quý. Và cái đó là cái mục đích của sự tu niệm. Bởi vì quý vị thấy làm sao mà mình sống mình được. Như sư thường nhắc nhở quý vị, chúng ta không đói, không khổ vì cơm vì gạo, mà chúng ta khổ vì cái mối liên hệ của chúng ta với những người xung quanh. Mà nhất là những cái người ở gần chúng ta, cha chúng ta, mẹ chúng ta, anh em, vợ chồng chúng ta, đau khổ rất là nhiều. Thì ông thầy cũng đặt cái câu hỏi, tại sao như vậy? Tại sao mà chúng ta đau khổ với những người mà gần của chúng ta? Bởi vì tâm của mình dính mắc. Người khác mình không dính mắc, mình không đau khổ. Mà người cha mẹ của mình, anh em, chị em của mình, vợ mình, chồng mình là mình đau khổ, là bị tâm mình dính mắc. Thì quý vị nghe cái câu chuyện của bà Visakha. Bà Visakha có một đứa cháu, nó bị vì lý do là nó chết. Trong kinh đó bà Visakha nhờ cái phước báo mà bà làm nhiều kiếp cho đó, bà trẻ giống như mấy đứa cháu của bà. Thành ra ngồi trong một đám đông như vậy, bà có hàng trăm đứa cháu, thì thật chưa bà Visakha chừng nào cái người trẻ nào mà đứng dậy, đó là bà Visakha 50-60 tuổi. Thì có một lần nọ bà Visakha đứng gặp Phật, thì với một cái hình thái rất là đau khổ, tóc xạ rồi chắc có lẽ đây là phong tục của Ấn Độ, thì khi nào trong nhà có tang thì ta xạ tóc rồi ta đổ nước lên trên. Thì bà lúc giữa trưa đứng gặp Đức Phật trong cái tình trạng như vậy, Đức Phật hỏi có chuyện gì? Bà tới đây bà gặp tôi thì có chuyện gì? Tại sao Visakha đến lúc này và làm như là xã tóc như thế, tức là có ai chết trong nhà phải không? Bà Visakha trả lời dẫn Đức Thế Tôn đúng như vậy. Đứa cháu của con rất là yêu thương, bây giờ nó bị chết. Thật ra con buồn, con đau khổ quá. Mà bà Visakha này là bà tư đạo hồn đó quý vị. Thì Đức Phật gọi là Visakha ở trong thành Savatthi này có bao nhiêu đứa nhỏ nó bằng tuổi của cháu của bà. Rất là đông. Thì trên những đứa đó nó chết cho mình, bà có buồn không? Thì mắc mới thì buồn. Chứ không phải con của con mình buồn. Thì bây giờ tại sao mà bà buồn? Bà khổ. Tại vì thương quá. Vì vậy quý vị thấy, khi mà mình biết rằng ở trong thế gian này mình không thể sống một mình, mình phải sống với những người xung quanh. Nếu là một người xuất gia thì là mình sẽ có chùa chiền, mình có hội chúng, tăng vật nghi hay những bậc cư sĩ đến ở xung quanh bên mình, hoặc cái gia đình là giúp nuôi con người, thì bây giờ làm thế nào đây? Phiền não luôn luôn sanh khởi khi chúng ta sống xung quanh những người khác. Bởi vì sao? Là bởi vì ai cũng phiền não hết, ai cũng tham sân si hết, mà hệ mà phiền não mà đừng phiền não là chết. Một người tham mà đừng người tham là nó tẹt rồi. Người sân mà đừng đứng người sân nữa là nó có gặp cái chuyện cho mình là bốn lửa nó sẽ đổ thành một cái rừng lửa. Thế bây giờ làm sao đây? Làm sao để giải quyết những cái khó khăn này? Thì quý vị thấy nó cần cái sự tu niệm. Cho đó ông thầy nói cái tâm xả mà quý vị có được khi mà quý vị tiếp cận với người khác, tiếp xúc với người khác, liên hệ với người khác mà quý vị không có buồn cũng khổ, cái đó là cái mà quý vị cần làm đấy. Mà muốn như thế mình phải tu niệm mà thôi. Thành ra có rất nhiều người họ ở các sư tổ phương, họ đau khổ vì vấn đề gia đình, họ đau khổ vì con, đau khổ vì chồng, đau khổ vì vợ, đau khổ vì công ăn việc làm, đau khổ vì rất nhiều chuyện. Và cuối cùng họ tiến ra được cái sự thực tập thiền, tập sơ thôi, nhưng mà họ nói rằng thưa sư, Phật pháp đã cứu con, nếu mà con không biết tu là con khổ vô cùng trời đất. Con dành con dùng được một số tiền, bây giờ vì một lý do nào đó thì con là đứa con đứa này đứa kia là ông chồng con đang đi làm cái gì đó mất tiêu hết, tao khổ quá không biết làm sao, muốn chết được. Nhưng mà con nhờ Phật pháp, con nhờ có cái sự tu niệm, con hiểu rằng cái chuyện này là chuyện vô thường, và cùng phần là trách nhiệm của mình nữa, không phải là tại vì những người kia. Do đó con quay, thay vì con nhìn ra ngoài, con nhìn ra trong nội tâm của con, con cũng kiếm được cái sự an ổn. Mặc dù tâm con nó khắc khoải ghê lắm, nó mất cả hàng tháng trời con mới vượt qua được, nhưng mà ít ra như vậy còn không có Phật pháp là con đã chết rồi. Vì vậy quý vị biết ngày hôm nay ở trong cái thế giới tây phương đó, họ đã khát khao cái thiền tập ghê lắm. Họ đi về các cái xứ Á Châu, họ đi kiếm cái thiền của Phật pháp, cái thiền của Phật giáo, để họ mong gỡ bớt những cái sự mà khó khăn, cái rắc rối ở trong nội tâm của họ. Bởi vì cái tình thế, cái sự sống của ngày hôm nay nó quá phức tạp, và họ càng nghe căng thẳng đau khổ quá, và họ không biết làm thế nào, họ phải nhờ vào cái thiền tập. Và vì vậy thiền trở thành một cái phương cách tập luyện mà bây giờ ta khuyến khích ở gấp nhiều nơi, trong các bệnh viện chẳng hạn. Bây giờ họ khuyến khích những cái người mà bị bệnh nặng á, thiền tập để sao? Để chấp nhận cái đau, chấp nhận cái tình trạng và một cái căn bệnh mà sẽ không có bao giờ có thuốc chữa, giữ cái tâm sự yên ổn. Đó là cái bài pháp mà sư sẽ nói cho quý vị trong vài ngày nữa. Ra đi trong cái niềm tin biết chết rồi đó, nhưng mà phải chịu nghĩ cái chết của mình. Người ta đem thiền tập vào trong nhà tù, rất nhiều nơi họ tập cho người, cái người mà bị phạm tội đó tập thiền, tâm nó yên ổn thì tự nhiên họ bất phá phách. Và người ta thấy càng ngày càng nhiều nơi là họ cần đến cái thiền tập. Vì vậy những cái người mà cái bằng là thiền sư đó, đa số là người thường, không phải là xuất gia. Họ đi khắp nơi, họ rèn loại khắp tất cả những cái chỗ nơi mà có cái sự đau khổ. Lấy ví dụ chẳng hạn như những cái nhà, những cái gọi là cái gì, cái nhà dựng lão đó quý vị, đã có những người họ chết mà họ chết không nổi, họ không có chết được, họ muốn chết vô cùng họ chết được, là tại vì sao? Tâm họ dính năng, họ khắc khoải, họ đau khổ như vậy, họ trằn trọc như vậy đó, đó là họ phải chết chứ, mà không chết được, bởi vì tâm còn nhớ, nói rằng 2 năm 3 năm rồi chưa có ai tới thăm mình hết, mong rằng một ngày nào đó, một buổi đẹp trời nào đó có một đứa con, một đứa cháu, một người nào tới để cho mình chút tình thương. Họ ở trong đó họ đầy đủ hết, bởi vì chính phủ lo hết thuốc men đầy đủ con người xung quanh, họ khao khát tình thương. Do đó cứ nằm chờ hoài, chờ có biết ai tới thăm mình. Nhưng mà quý vị biết cái nỗi chờ đợi càng lúc nó càng héo hon. Do đó họ càng héo hon bao nhiêu, họ càng bám lấy bao nhiêu. Đó là tâm trạng của những người đó, vì vậy họ chết không được. Do đó những cái người mà có cái trách nhiệm đó, đa số là những cái người thanh niên, họ đi vào những cái chỗ đó và họ tới gần cái ông già, bà già hay những người đau ốm, họ nói cho những người đấy rằng thôi Let's go là bỏ buông đi, thôi bỏ, sẽ không có ai thấy thăm ông bà đâu, tôi thăm ông bà này, tôi là con của ông bà này, tôi đem tới cái tình thương, tôi mong rằng là tôi cảm thông với những cái gì mà ông bà đã chứ cái nọ. Thì lúc bấy giờ cái người chết đó họ dùng hết cái tàn lực để họ nói Thế thầy tiến biết tại sao mà khổ như vậy. Và sau khi mà nói xong rồi họ chết. Bây giờ trở lại cái vấn đề tâm trạng. Hành giả cần phải kinh nghiệm cả hai loại hoàn cảnh. Vậy là bất cứ hoàn cảnh nào hành giả cần phải kinh nghiệm. Hành giả cần phải kinh nghiệm hoàn cảnh đồng với hoàn cảnh tình. Lúc bây giờ trí tuệ mình mới sanh khởi một cách đầy đủ. Như con người hai mắt thấy rõ hơn là người chỉ có một mắt. Có người đặt cái câu hỏi rằng khi mình tiếp cận như thế này, mình tiếp xúc, mình sống trong hội chúng, thế nào cũng thế nào sanh khởi. Mà vì tâm mình yếu, do đó mình phải tránh, phải đi chỗ khác. Mình sống một cái nơi đập cư để mà mình không tiếp xúc với ai hết, để cho nó bất khổ. Bởi vì sống gần người khác khổ quá. Thì cứ tránh như vậy có đúng không? Thì ông thầy, thiền sư cũng trả lời ông ấy, cái này là chỉ có cái giải pháp tạm thời mà thôi. Bởi vì suốt đời của mình sẽ không tránh ai được hết. Bởi vì bạn không thể sống một mình, ông hay nói như vậy. Bạn sống cần đến người khác. Người khác giúp bạn. Bạn cần có cha, bạn cần có mẹ, bạn cần có anh, có em, là có những bạn bè giúp đỡ bạn. Bởi vì con người ta mà đâu có phải lúc nào vui đâu, có những lúc buồn đau khổ. Cái tâm nó trùng xuống, mình cần có người khác để nâng đỡ cho mình. Do đó mình luôn luôn cần đến cái tình thương của người khác. Ngài Thiền Sư Tô Thi Ca nói, chúng ta cần cái tâm từ của người khác rất là nhiều. Mà chúng ta cần cái tâm từ của cả thế giới là chúng ta của người khác nữa. Là bởi vì sao? Có những lúc mà tâm chúng ta rất là đau khổ. Đôi khi một lời nói, một nụ cười của người khác giúp cho mình tâm của mình nó sống trở, nó tỉnh trở lại, nó bớt buồn, bớt khổ. Vì vậy, mình chỉ tạm thời mà thôi. Nếu mà mình chịu không ngồi cái phiền nào bởi vì mình sống chung với những người khác, thì mình tạm thời sao lên. Nhưng mà mình phải trở lại đấy. Đôi khi mình sống với người ta và phát hiện cho được cái loại tâm trạng, là cái tâm trạng mà mình có được khi mà mình tiếp cận, mình tiếp xúc với người khác. Tôi vẫn thường khuyên rằng, hãy thấy thật sự tâm của bạn như thế nào vào trong cái hoàn cảnh khó khăn ở thực sự của cuộc đời. Ông nói đôi khi có một số vị đến đây, quý vị tập thiền và quý vị nói với tôi những cái kinh nghiệm rất là hay. Nào tôi có tâm xả, tôi có cái này, tôi có cái kia, tôi có chân niệm, tôi biết thiền nào lúc nào sinh khởi kinh nghiệm và thiền nào đi chỗ khác. Thì ông nói mấy cái đó là chỉ là trong trường mà thôi. Bởi vì sao cái điều kiện mà thường thiền nó quá lý tưởng. Thành ra quý vị không thấy cái tâm thật sự của quý vị. Tôi muốn rằng quý vị trở về sống trong cái tập thể của quý vị, trong gia đình của quý vị, trong chùa chiền của quý vị, trong cái hội chúng của những người mà tu niệm của quý vị, để quý vị thấy rằng cái hoàn cảnh ngoài đời nó không có đẹp như ở trong tầng thiền. Và lúc bây giờ bạn mới là có cơ hội để bạn kiểm tra cái tâm của bạn. Ngày hôm nay có một vị hành giả đến gặp sư và nói rằng là con đang tu hành nghĩa là yên tình như vậy, nghĩa là sáng nào cũng đi lên trực thiền tu rồi đi kinh hành làm chấp tác đang yên bình như vậy, thì tự nhiên có một cái người thiền sinh cá họ chen của họ ở trong phòng của con. Và tôi như thế thì là tâm con nó bị sao động, là tại vì con phải nói chuyện với người này rồi họ tới rồi họ đủ thứ làm cho con không có thì giờ lên thiền đường, làm cho con không làm được cái gì hết, cái chương trình con hoàn toàn đảo lộn, con tu không được, con khó chịu, con khổ sở quá đó. Chắc có lẽ cái ba lần mà con đã rập quá tầm lưng ta làm. Nhưng mà người ấy quên rằng đâu có phải tu ở trên thiền đường đâu. Chúng ta không tu trên thiền đường. Bên điện tôi gọi là pháp đường. Trên pháp đường rất là ít pháp. Nhưng mà ở ngoài chợ đó, pháp nhiều lắm đấy quý vị. Dĩ nhiên quý vị sẽ trả lời là chúng ta cần cái thiền đường trước rồi mới ra ngoài chợ sau. Đồng ý như thế. Nhưng mà ngoài chợ đấy, đó là chính trường đó nha quý vị. Trong chùa là cái vùng thao trường thì độ mà hôi tôi mà ra ngoài chính trường là thế nào cũng độ không. Mà với những thế này này, quý vị phải nhớ, khi cái sự tu niệm của mình nó chưa kinh nghiệm, mình khoan muốn việc phiền não rồi lại. Đó, mình ở biết bao nhiêu đời ở ngoài thế gian rồi, mấy chục năm rồi, phiền não nó chất chứa gần như cực chiếc tàu rồi mà. Mà vô đây mới có mấy tháng rồi mình đòi, ôi, gặp chuyện tôi phải quan tâm tôi được, tôi phải chế nghị phiền não, tôi phải giữ tâm thanh tình, tôi phải nợ, ngủ cười. Cái chuyện đó chuyện vô lý, chuyện không thể làm được. Nó đòi hỏi chúng ta rất nhiều thời gian tu niệm, có thể mới có cả cuộc đời này nữa, không phải một khóa thiền của sư chỉ dùng 20 ngày đâu. Quý vị mới đi thêm 10 ngày thì trước đó quý vị đi thêm 1 tháng 2 tháng nữa, mới có vài 3 tháng quý vị đã đòi nhập thiền nào. Quý vị không tin thì quý vị hỏi mấy người mà đi đến điện về họ không biết bao nhiêu đâu. Và thì họ nhập thiền nào không, nên là tôi tiếp tục nha quý vị. Như trong những cái thiền hiền rất là nổi tiếng đấy. Thành ra cái vấn đề không phải là mình hấp tấp quá đi. nó đòi hỏi mình rất nhiều thời gian và sự kham nhẫn lắm. Bây giờ sư xin tiếp tục cái bài giảng của ngài thiền sư. Khi ngài thiền sư nói rằng tôi thấy là người ta cứ than phiền hoài, than phiền người nào tham lam, người nào sân hận, mà họ không biết rằng đó là hình ảnh của họ. Còn cá nhân tôi đó, tôi thấy tôi đi đâu được người ta giúp đỡ hết. Tôi chưa nói là người ta đã biết tôi cần cái gì rồi. Tại sao tôi không than phiền với ai hết? Tôi không than vãn cái gì hết. Tôi không chê người này tham, bởi vì sao? Tôi thấy tâm tôi cũng như người ta thôi. Có một lần một vị thầy ở bên Đức Điện nói rằng tôi thấy tôi giống người ta lắm. Rồi các vị thiền sinh hỏi gì chứ? Giống người thầy là giống sao? Giống sao là người đó phiền não, tôi cũng phiền não à? Người đó tham sân si, tôi cũng tham sân si, tôi cũng giống người đó thôi. Tôi cũng chẳng khác cái gì hết trơn. Nó ôi, cái người đó sân quá. Ôi, cái người đó mất chánh niệm quá. Mình cũng sân, mình cũng mất chánh niệm như ta đó. Nếu mình ghét người ta. Ông thầy của sư Binh Minh Điện, ông kể là cái thời kỳ mà ông còn tu sĩ đó, là khi mà ông biết hành thiền là ông bỏ hết, ông không đi nhiều mấy cái tiệc cưới. Là tại vì sao ông nói ôi đi mấy cái tiệc cưới thì chẳng vô ích, chẳng có lời gì mà làm tâm mình đồng nữa. Tiếp xúc với người đại người kia nói chuyện, tạo ra tôi đế để ở nhà về hành thiền sướng hơn. Cái thầy nói tôi mới gặp, có một lần đó có một cái tiệc cưới rất là lớn của một người Phật tử ở trong chùa. Cái bữa hôm đó tôi gặp Hòa Thượng. Cái Hòa Thượng nói, ủa, nghe nói là cái ông đó, bà đó, ông có đám cưới mà sao mà hôm nay mà chú ngồi đây, chú không đi dự cái đám cưới đó sao? Bởi vì họ mời đông lắm. Bởi vì ngài Hòa Thượng biết rằng là cái chú rể, cô dâu ở trong cái đám cưới đó là có quen biết rất nhiều với thầy. Mà tất cả mọi người đi hết mà sao mà thấy thầy ngồi đây thì thầy thôi với ngài là thầy nói vậy. Thôi từ ngày mà con biết thường là con không đi ăn đám cưới nữa. Bởi vì con đi ăn đám cưới con phải chẳng có lợi ích gì trong mà tiếp xúc với người này người kia được cái đó. Tôi cười với tôi người Hòa Thượng nói sao? Đi đi con, đi ăn đám cưới đi. Đi ăn đám cưới để thay tâm của con. Thì thầy kể nhiều cái câu chuyện mà liên quan tới tiệc cưới. Thầy nói tôi là không uống rượu. Tôi đi ăn đám cưới mà tôi tuyệt đối tôi không uống rượu. Ai nói cái gì tôi cũng uống hết. Thầy nói có một lần đó, trong một cái tiệc cưới đó, khi cô dâu với chú rể nó đi vòng xung quanh cái bàn mình mời rượu, thì ông thầy cũng nói họ là những cái người mình quen biết rất là lâu, mà bây giờ họ đi vòng để họ mời thì thế nào tới phiên mình à? Thì thầy nói họ đi vòng bây giờ tới phiên tôi rồi, mà bây giờ mình không uống thì họ buồn, mà mình uống thì mình phạm giới, bây giờ làm sao? Thầy nói đúng vào lúc đó tôi thấy có cái cửa toilet mở, cửa tôi lọt vào trong luôn. Thành ra học cuối cùng họ tới đúng cái bàn tôi là lúc đó là tôi đã vô trong toilet rồi. Tôi không còn có mặt lần nữa, do đó tôi thoát lần nữa. Và ông thầy cũng kể nói có nhiều cái câu chuyện nó xảy ra như vậy. Do đó mà khi mà ông đi ăn tiệc cưới, ông nói tôi đi với một cái tâm rất là xa. Tôi chấp nhận hết cái hoàn cảnh. Và khi tôi tới đó tôi nói rằng nếu mà mình vượt qua được những cái khó khăn, những cái cam dụ trong cái tiệc cưới này, mình sẽ biến cái thực tập của mình. Nó càng ngày nó cơ cơ nên cái một thùng thục. Thì thầy nói là mỗi cái tiệc cưới như vậy mà có một cái chuyện khó khăn, tôi luôn luôn tôi kiểm tra trở lại tại vì sao cái tiệc cưới đó mình không duy trì được chánh niệm. Ví dụ như thầy nói có một lần tiệc cưới họ không có mời tôi uống rượu, nhưng mà họ dọn cái món tôi thích quá, thế là khi mà dọn món ra thì tất cả mọi người không những tôi thích mà tất cả mọi người cũng thích, thì là mọi người súng vô đó và chỉ trong 2 giây thì là cái chuyện nó đi mất tiền. Thì thầy thấy mình tham ăn quá, thật là khủng khiếp. Một cái diệu gì đó biết vừa mới đứng ra cái là mười mấy đôi đùa là nhào vô là từng đại dân gọi là đi mất tiêu hết. Thì thầy nói tôi biết như thế làm sao tôi không có làm được, tôi không làm cái chuyện đó, tôi thấy mắc cỡ quá đấy. Mình đã nói mình đi để tu mà sao mà mình đi xuống mình còn tham ăn nữa. Thì thầy nói lần sau tôi biết rằng là trong một cái tiệc cưới là cái món đầu tiên là ai cũng quá buồn hết trơn. Thành ra tôi bệ bụng, tôi không ăn những món trước, mà tôi biết rằng những món cuối cùng ai cũng ngon hết thì dư thừa, thì tôi sẽ ăn những món cuối sau. Và thầy nói, người tôi làm như vậy cho đến những cái người xung quanh họ cảm thấy ngột ngạt quá. Ví dụ chẳng hạn như người ta đem ra dĩa thịt gà đó, người cái đùi gà mà ông kia cắt tới 2 cái đùi luôn, ông thầy cũng có cái đùi nào, ông thầy ngồi làm thinh à, để cái dĩa trống. Nhưng người kia nó tội nghiệp quá, thầy cắt cho ông. Ông nói cuối cùng cho mình ăn nhiều nhất mà mình phải đem lộn ra cả. Thế nên có những cái trường hợp nó lạ lùng như vậy đó quý vị. Khi mà quý vị có cái tâm tu, có quý vị có thật sự là thử thách cái chính quý vị, là quý vị thấy có những cơ hội để quý vị phát hiện cái sự thực tập. bắt ai yêu mình. Câu này rất là quan trọng, quý vị nghe cho kỹ. Đừng bắt ai yêu mình, đừng bắt ai kính trọng mình, đưa buộc họ phải rầm lường, thì tử tế để giúp đỡ mình, mà luôn đơn đặt cái câu hỏi với chính bạn, mình có xứng đáng để nhận lại những cái ấy không? Bây giờ mình muốn người ta rầm lường với mình hả? Mình hỏi mình có xứng đáng làm điều đó không? Mình muốn người ta tử tế với mình hả? Mình phải đặt câu hỏi, mình có xứng đáng được người ta tử tế không? Nếu mình xứng đáng, mình sẽ được. Còn nếu mình không được thì cả, đừng trách ai hết. Phải quay trở lại và nói rằng, tại vì tôi không xứng đáng, do đó người ta không cho tôi được cái điều đó. Sư nghe cái câu này, sư bỏ xuống một cân nặng. Sư bỏ xuống một cân nặng như thế nào là, đây là sư kể cho quý vị nghe. Từ khi mà sư đi tu, là những cái năm đầu tiên mà sư mới tu, sư để ý rằng là, và trong những cái dịp mà ví dụ như các thi na, rồi các lễ lớn mà chư tăng mà tụ họp đông đảo đó, thì là các vị lớn là luôn luôn là những cái bao phê rất là dài, hay là đủ đồ đạc rất là nhiều, còn mấy ông đầu nhỏ sau là gần như không có gì hết, và trong đó có sư nữa. Thành ra bữa lễ nào mình cũng cái mình tất cả không, mặc dù đó mình không có, nghĩa là đó vì kia là cái bao 50 kg thì mình cũng được 2-3 kg, 2-3 kg đồ giải sao cho hết, mà cái tâm nó canh gì mình người khác.